tiện này, sẵn phương tiện kia cái làm cho tôi được thành công chẳng hạn vậy. Ví dụ bây giờ tôi trúng số chẳng hạn, mà tôi đâu có làm ra tiền, khả năng tôi không có làm được vậy, và tự nhiên có người đến cái cho cái vé số đó, chẳng hạn vậy, thì tự nhiên vậy rồi cái tự nhiên thành ra tôi trúng. Rất nhiều chuyện như thế, chúng ta lấy thí dụ vỏn vẹn như vậy. Thế thì mình nói như vậy, mình may mắn, trong đạo Phật bảo mình có may mắn, rốt cuộc cũng do mình á, bởi vì trong kiếp trước mình có gieo một cái nhân duyên nào đó, cho nên bây giờ mình mới được như vậy. Tại sao may mắn mà nó lại rớt của mình, nó không rớt của người khác? Thì lý do là mình có làm một cái chuyện công đức nào đó, cái rốt cuộc cũng là do mình á. Ra nói cho cùng thì nó cũng do mình, nhưng mà nếu mà mình nói cho cùng nữa thì trong kiếp trước á là do bởi vì mình giúp đỡ người này người kia, thì trong kiếp trước như vậy á, mình muốn làm được cái nghiệp đó thì mình cũng phải có người này người kia. Khi mà trong đạo Phật nhìn về nhân duyên khởi thì đạo Phật thấy nó bình đẳng. Ví dụ mình bố thí, cái bố thí mà nó thành công á, nó thành tựu là phải nhờ cái người xin. Nếu không có người xin thì nó không có bố thí. Mà khi mà mình càng cần làm chuyện bố thí thì mình càng thấy cái người xin càng cần thiết. Bởi vì tâm của mình không có nghĩ chuyện bố thí, mà cũng không có muốn bố thí, cho nên mình thấy cái người xin là dư thừa và không cần thiết. Thế cho nên một khi mà mình làm, mình cảm thấy như là mình ra ân, mình là nhân vật chính, rồi kết quả nó phải về mình hết á. Nhưng mà nếu mình là một cái người mà muốn bố thí á, thì mình sẽ không thấy mình là cái người quan trọng nữa, mà mình thấy cái người mà xin á là quan trọng, là cần thiết. Thành ra Bồ Tát mà có cái tâm đại bi rồi á, thì Bồ Tát thấy chúng sinh rất cần thiết. Bồ Tát thấy không có chúng sinh mình không có thành đạo được, không cách gì mình thành tựu được bố thí được. Thành ra Bồ Tát không có coi thường, trong lúc Bồ Tát bố thí vậy không có cái tâm coi thường chúng sinh, không có cái tâm nghĩ là mình là người ra ơn, mình là người chủ, mình rồi không có nghĩ quả báo về mình hết, mà Bồ Tát sẽ thấy nó bình đẳng. Đó là một cái duyên, mình là một trong những cái duyên, người xin đó là một cái duyên, hợp tác với nhau để mà cùng có lợi cho cả hai, nó thành tựu được cái pháp bố thí. Thành ra khi Bồ Tát thành tựu được cái bố thí rồi á, thì không phải một mình Bồ Tát được lợi, mà cái người xin nó cũng được lợi. Thành ra khi mà Đức Phật thành Phật thì tất cả ân hay oán gì đi chăng nữa cũng đều thành đạo hết á. Tại vì cái nguyện của Bồ Tát nó không có quy về một cái cá nhân, mà cái nguyện nó thấy rõ cái lý duyên khởi và có cái tâm bình đẳng. Thì điều đó cho mình thấy là nếu mình đi đến cùng thì nó có vô ngã, nó không có tập trung vào đâu là chính hết á, mà nó nằm ở trong cái duyên khởi. Thì nằm trong duyên khởi như vậy thì tất cả đều bình đẳng. Chúng ta hợp tác với nhau, con người Bồ Tát với chúng sinh hợp tác với nhau để mà làm cho đạo hiện ra, làm cho cái đạo giác ngộ nó hiện hữu ra, nó hiện khởi ra. Thì chính đó mà chúng ta thấy nếu đi đến cùng thì nó thành vô ngã và duyên khởi là chính. Thì trong đó chúng ta thấy là nếu duyên khởi là chính rồi thì mình không có nói theo cái câu là mình tự làm, mình tạo ra tự nơi mình, mình không nói theo cái lối đó nữa, mà mình sẽ đi tìm nhân duyên. Mình không có nói là tôi tạo ra sự giác ngộ, tôi tu thì tôi chứng, mình không có nói cái câu vậy nữa, mà mình bảo đâu là cái nhân duyên giác ngộ, đâu là cái nhân duyên chứng ngộ. Bởi vì không có một cái tôi nào làm chủ, không có một cái tôi nào chính yếu. Nếu mình đi cùng cái giáo lý của đạo Phật đại thừa, nhất là đại thừa, thành ra cái người tu hành nó không có đem cái tôi, dựa trên cái tôi của mình mà tu nữa, mà đi tìm cái nhân duyên của giác ngộ mà nhập vào đó để mình là một trong những cái nhân duyên như vậy. Thì cái đầu tiên để mình đi vào trong cái nhân duyên giác ngộ là mình quy y Tam Bảo, mình chuyển mình thành một trong những nhân duyên của giác ngộ. Rồi cái vị đó tiếp tục thấy là tịnh độ là cái nhân duyên, cái đạo tràng là cái nhân duyên chính yếu để mà viên giác, cho nên nguyện sinh về đó. Thì cái tâm nguyện sinh về đó của mình là một nhân duyên nữa. Thành ra mình sống trong nhân duyên, mình không sống dựa trên cái tôi mà mình sống dựa vào nhân duyên, làm cho cái sự giác ngộ nó hiển hiện ra. Khi sự giác ngộ nó hiển hiện ra, lúc đó mình không thấy là tôi giác ngộ, mà mình thấy vô lượng vô biên thế giới hiện khởi ra như huyễn, và tất cả đều tịch diệt, niết bàn. Thì lúc đó gọi là chứng. Cái chứng đó của mình là chứng dựa trên nhân duyên mà chứng. Thì con đường của tịnh độ nó có nghĩa là như vậy. Ý nghĩa của tịnh độ có nghĩa là như thế. Sự giác ngộ đối với tịnh độ nó khác với sự giác ngộ của một vị thiền sư, sự giác ngộ của con người ở cõi này. Sự giác ngộ của một con người ở cõi này là đôi khi do cái nỗ lực của mình. Khi giác ngộ rồi mình mới nhìn lại cái tôi của mình. Trước khi mình giác ngộ là mình nỗ lực, mình tu tập. Mình nỗ lực, mình chân chính, mình đừng có để cho nó lệch lạc. Rồi mình nỗ lực, mình ngăn chặn cái tâm chấp ngã của mình, cái tâm chấp tôi của mình. Rồi từ từ mình chợt ngộ ra cái lý. Ngộ ra cái lý đó nó phá cái tôi đi. Rồi nó mới đưa mình đi sâu vào nữa. Nhưng khi nó phá cái tôi, nó mới thấy là tất cả đều là vô ngã, tất cả đều như không. Nhưng còn rất, con đường nó còn rất dài. Là bởi vì mình đi đến cùng là bắt buộc mình phải gặp duyên khởi. Nhưng cái người mà sinh ở tịnh độ là cái người đi tìm nhân duyên, và dùng cái nhân duyên đó để kềm cái ngã của mình lại. Tức là khi mà chúng ta quy Phật, khi chúng ta đảnh lễ Tam Bảo, khi chúng ta thờ Tam Bảo á, là chúng ta vào trong cái nhân duyên giác ngộ, và cái nhân duyên nó kềm cái ngã của mình lại. Bằng cách mình nhận, mình nói mình là con Phật, mình không dám, thường thường cái tâm của mình luôn luôn nó muốn làm cha người ta. Nhưng ngày nay mình phải công nhận là mình là con của Phật. Thì khi mà cái tâm thức của mình nó kềm cái ngã lại, cái ngã của mình nó trở thành người con thôi. Thì nó đưa tâm thức của mình vào trong cái nhân duyên để giác ngộ và đón nhận Phật giác ngộ làm cha, chứ không đón nhận bất cứ gì ngoài giác ngộ làm cha hết. Đó tức là mình đưa mình vào trong cái nhân duyên của giác ngộ. Rồi mình mong muốn gặp gũi các bậc Bồ Tát, mong muốn được sinh vào trong cái gọi là tăng đoàn, gọi là biển hội của Phật. Tức là, và cõi Phật luôn nữa. Tức là thánh chúng này nọ, biển hội thánh chúng là đều mình đi tìm cái nhân duyên giác ngộ. Thì lúc đó nó là con người mình nó cứ tự nhiên, hết nó cứ gặp gỡ. Cũng như bây giờ đó, mình ở một cái xứ mà mình thì chột mất mắt, mà ở một cái xứ mà toàn mù hết á, thì mình thấy mình oai lắm. Nhưng mà mai kia mình đến một chỗ mà người ta hai mắt sáng, nhiều khi ba mắt nữa, thì lúc đó mình thấy mình luôn luôn yếu đuối. Tự nhiên những cái kiêu mạn của mình mà lúc mình sống ở cái xứ mù nó tiêu tán hết. Thì cũng như vậy, chúng ta không cần phải học hỏi cái lý vô ngã, không cần phải quán tu đánh lộn với cái ngã của mình. Nhưng chúng ta cứ vào trong cái nhân duyên của giác ngộ thì tự nhiên cái ngã của mình nó bị nhiếp phục. Mình sinh vào tịnh độ, mình gặp chư đại Bồ Tát, nó tự nhiên cái ngã của mình nó bị nhiếp phục hết. Mà mình không có cần phải vật lộn, không có cần phải trời ơi làm sao phá được ngã, mình không có cần, mà tâm tham, tâm sân si mình cũng cần phải đánh lộn với nó một cách kinh khủng gì hết. Mình vào trong cái nhân duyên giác ngộ một cái, tự nhiên tham sân si nó bị chặt đứng liền, nó bị điều ngự và nó có thể tan biến nếu cái lòng tin của mình mạnh. Cái tâm hoan hỷ, cái tâm nguyện sinh của mình nó chân thành á, và tự nhiên sinh về cái nó tan hết tham sân si đi. Thành ra cái vấn đề là mình tìm nhân đúng nhân duyên rồi đó, thì tự nhiên là giác ngộ hiển hiện ra. Mình uốn nắn mình đúng nhân duyên và tìm gặp được đúng nhân duyên thì giác ngộ ở trong mình nó hiển hiện, và phiền não chướng ngại nó bị phá, nó bị diệt trừ. Đó là cái nguyên tắc của tịnh độ. Thì chính vì vậy mà vấn đề sinh tịnh độ nó trở nên rất là thiết yếu, trở nên rất quan trọng. Thì vấn đề nếu người phàm mà không sinh tịnh độ được, coi như là thôi mình đành phải chờ Di Lặc Bồ Tát. Mà đây là những vấn đề ở trong giáo lý đưa ra. Nếu mình học hỏi giáo lý thì tất cả những vấn đề nó khiến cho cái tịnh độ nó trở nên có ý nghĩa. Nhất là càng ngày tâm linh nó càng đi xuống, niềm tin, năng lực tu tập để chứng ngộ, cái chính kiến nó càng phai mờ. Tất cả mấy cái đó nó càng tụt dốc khi mà càng xa Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca nhập diệt càng ngày càng lâu xa thì tâm thức của con người nó càng mịt mù như vậy. Mà cái sống trong cuộc đời nó càng mạnh, người ta càng cảm thấy như là người ta sống rất mạnh. Cuộc sống là lý tưởng, cuộc sống này là tất cả cái niềm vui của con người. Và đạo càng ngày càng lu tỏ lu mờ, không ai muốn đón nhận nữa. Đó là vấn đề cái tâm thức tâm linh như vậy. Khi người ta bẻ hướng người ta vào trong đạo rồi đó, thì người ta cũng sử dụng đạo đó để tìm những lợi dưỡng thôi. Cái thời mà nó gọi là mạt nó như vậy, chứ người ta không có thể nào có đủ năng lực để theo đạo. Người ta tìm những lợi dưỡng ở trong đạo như vậy để người ta hưởng thụ. Thành ra chính thế nên đời đạo gì con người Phật tử nó cũng xuống dốc ghê lắm. Nó cũng đi dần đến chỗ cả. Mà nó đi dần chỗ đó thì dĩ nhiên rằng là nghiệp lực nó nảy sinh. Nó bao nhiêu những cái nghiệp dữ trong kiếp của mình, tiền kiếp, siếp của mình, nó cũng bắt đầu nó rục rịch, nó hoạt động. Nghiệp nào nó cũng muốn rằng là mình phải trả nợ nó. Mình là một cái anh nợ, mà chủ nợ của mình là nhiều không kể hết, vô lượng vô biên. Thành ra anh nào nó cũng sẵn sàng đòi hết. Anh nào nó nắm được mình thì nó đòi trước, nó tranh nhau để đòi nữa. Chính đó mà hiện giờ đó mình đang sống đây là mình nhờ một cái phước đức nào. Nhưng cái lối thoát chính, cái phước đức không phải là cái phước đức đó. Phước đức đó mình hưởng hết một cái là chủ nợ nó tới nó đòi. Cái lối thoát chính của mình là mình có biết đến đạo. Mà mình biết đến đạo nó lại vào thời mạt pháp. Tức là mình có một cái phao mà nhiều khi bám không được, nắm không được. Đó. Thì chính đó là cái vấn đề của mình. Kế đến nữa, một khi sinh tử nó tới rồi, nghiệp lực nó phát triển ra, nó kéo mình đi á, thì trong đạo Phật nói mình sinh địa ngục, sinh ngạ quỷ, súc sinh á, nó kéo dài cái thời gian, biết thế nào. Bây giờ ngay kiếp sau của mình á, theo như trong giáo lý á, nếu mình sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh á, thì có thể đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời khoảng chừng 7-8 tỷ năm nữa, Đức Phật Di Lặc ra đời mình vẫn chưa thoát khỏi cái nghiệp địa ngục đó, hay nghiệp ngạ quỷ, súc sinh đó, thì làm sao gặp Phật Di Lặc. Thành ra gặp Phật Di Lặc mà trong luân hồi cũng không phải chuyện dễ. Mà nhiều khi đến lúc đó sinh lên gặp, nhưng lại còn mang nặng, tức là cái ảnh hưởng của súc sinh hay ngạ quỷ, đến gặp Phật Di Lặc lại còn hủy báng nữa, lại đọa tiếp. Thành ra nhìn theo giáo lý của đạo Phật nhìn theo giáo lý luân hồi của đạo Phật thì các vị đó thấy là những người mà là con Phật, có duyên với Phật mà lại rơi vào thời mạt pháp thì bị cái nguy hiểm như vậy. Mà Đức Phật đã nói hết tất cả các phương pháp để độ chúng sinh, mọi phương pháp, và tất cả những phương pháp đó đều đa số đều chiều theo cái tâm thức của mình. Tức là cho mình tu tập, cho mình suy xét mình là một con người có ngã, mình rất tự thị vào cái hiểu biết, cái suy luận của mình. Mình rất tự thị, mình rất là coi là mình nghĩ là chúng. Thì Đức Phật huấn luyện cái suy nghĩ của mình và cho Phật Pháp vào đó, cho mình tu tập. Đức Phật chiều theo cái tôi của mình. Bao nhiêu phương pháp Đức Phật đưa ra, giới định huệ. Nhưng mà vào thời mạt pháp là mình đụng vô đâu thì nó hỏng đó, và nó lệch lạc ở đó. Mình đụng vào giới, giới cũng lạc. Mình đụng vào định, định cũng tà. Đụng vào huệ, huệ cũng thành ra là ma. Thì ra đó là cái điều mà đâm ra là hình như tất cả pháp môn nó sẽ từ từ nó bất lực hết á. Rồi ngày nay chúng ta rồi dần già ra rồi, người nói đông người nói tây rồi, mình cũng đủ sức để mà kiểm chứng ai là người nói chúng, mà mình thấy nói cũng tứ tung tứ tán hết đó. Đó là mình thấy rõ thời mạt nó như vậy. Nếu mình không tỉnh nữa rồi mình lại cũng theo tình cảm, theo cảm giác của mình là nói về nghe hay cho nên theo, người kia nói về nghe hay cho nên theo, nó lại cứ chạy loanh quanh trong luân hồi mà nó cứ mạt dần đi như vậy á. Thì đó là cái nguy cơ mà trong Phật giáo nhìn thấy là như vậy. Thì cái nguy cơ này á, là của Đại Thừa nhìn, tại vì Đại Thừa có cái tâm nghĩ đến chúng sinh, lấy chúng sinh là đối tượng chính yếu để hoạt động. Nếu mà mình theo cái tâm tính của bên Thanh Văn á, thì càng thấy mạt á, thì mình càng lui. Mình càng lui về lo giải thoát thôi. Nguy hiểm vô cùng. Nghĩa là lúc đó là mình phải cảnh giác, cảnh tỉnh, báo động. Bây giờ báo động này, báo động đến mức báo động đỏ đó. Nếu mình giải thoát nữa là từ từ pháp nó mạt mất là chết. Nhưng theo cái tinh thần của Bồ Tát Đại Thừa thì thấy như vậy mà nỗ lực không còn cách nào hơn, bởi vì sức của chúng sinh không đủ. Cho nên rốt cuộc ra mới có pháp môn tịnh độ. Mà nếu mà cứ theo nguyên tắc là mà chư Phật ở các tịnh độ cũng theo đúng nguyên tắc như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta không thể sinh tịnh độ được, không vào trong nhân duyên của giác ngộ được. Thế nên A-di-đà Phật á, mới mở cái nguyên lý đại bi ra. A-di-đà Phật không theo cái nguyên lý của công đức trí huệ. Mình phải có đủ cái công đức của ba la mật, bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến. Mình phải có năng lực của trí huệ trong sáng, tịnh cái tâm của mình, mình mới sinh tịnh độ được. Nhưng cái điều kiện mà để mình sinh tịnh độ ở cực lạc thế giới thì A-di-đà Phật đặt hai cái đó qua bên. Công đức vô lậu với cái trí huệ vô lậu đó sang bên. Mà cái đó, tất cả cái phần đó của mình là A-di-đà Phật làm. Tức là A-di-đà Phật đến tận nơi để đón. Mình không cần phải đi về, bởi vì mình không có hai cái chân của công đức với trí huệ đâu, mình không đi được về tịnh độ. Thì Phật A-di-đà đến đón. Mà đi bằng hỏa tiễn hoa sen. Mình sẽ ngồi trong hoa sen đó là ngày đưa mình về ngay là tới nơi. Thành ra A-di-đà Phật thế hết cho mình cái phần đó. Nhưng cái phần còn lại của mình á, mình phải làm đó là cái lòng tin và cái nguyện của mình. Tin và nguyện của mình là hai cái phần chính mà về sau này chư tổ thấy còn chưa an nữa, cho nên chư tổ thêm cái hành vào nữa. Tức là mình phải có thực hành nữa. Những cái thực hành của mình dù không tới đâu chăng nữa mình cũng vẫn được. Bởi vì bản nguyện độ sinh của A-di-đà Phật, cho nên cái thực hành của mình á, nó rất dễ dàng, nó không ra công phu gì kinh khủng. Đó là chỉ danh. Có rất nhiều pháp môn để sinh tịnh độ cũng như sinh ở cực lạc thế giới, nhưng rồi chư tổ lọc lựa đi hết á, thì thấy là chỉ danh á, là thích ứng với cho con người chúng sinh nhất. Cho nên đưa ra pháp môn chỉ danh. Nếu khi nãy mà mình phân tích kỹ nữa đó, về cái vấn đề nhân quả luân hồi đó, mà rất cần thiết quý vị Phật tử thì đôi khi chỉ thấy đáp ứng cho mình thì đến đó là đủ. Nhưng nếu các vị nào đó, mà trong thời mạt đó, mà cảm thấy như mình trí huệ, mình là dùng chữ thông thường là mình là ngon lành đó, thì lúc đó mình mới phải phân tích thêm cái nhân quả luân hồi trong đạo Phật. Nhân quả là một cái nguyên lý mà Phật cũng phải chấp nhận. Thành ra mình đừng có thấy là mình có vẻ giỏi giỏi hay nọ, có vẻ tu, có vẻ hay 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 nọ, mình nghĩ là mình ngon lành. Mà thực ra nó y như vậy, y như là anh chột ở xứ mù thôi. Nhiều khi mình ở cái thời mạt pháp, chúng sinh người ta thấp, người ta lười biếng, người ta không muốn tu, người ta giải đãi trong vấn đề tu hành, mà người ta rất siêng năng tinh tiến trong vấn đề tạo nghiệp. Đó. Thì lúc đó mình cảm thấy như là mình rất là giỏi. Nhiều khi mình tu chưa đến đâu, nó chưa ra gì hết á, nhưng mà mình đã thấy mình hơn bao nhiêu người rồi. Ở chỗ đó mà mình lắm lúc mình cảm thấy như mình không cần tịnh độ. Ở cái điểm đó mà rất là nguy. Cho nên mình phải nhận cho kỹ là nhân quả nó không từ bất cứ ai hết. Dù bây giờ mình có là tăng thống, cả nước kính trọng, nhưng nhân ác, quả ác vẫn tới. Quả ác nó không có sợ tí nào hết. Quả ác nó tự động nó xuất hiện. Mình phải ý thức cái ý nghĩa nhân quả đó ở trong Phật giáo Đại Thừa. Lúc đó mình mới thấy là cái nghĩa của tịnh độ là cần thiết kia lắm. Còn nếu mà mình cứ nghĩ là ôi mình còn giỏi hơn cả ngàn người, sợ gì. Trước khi mình đọa địa ngục thì 1.000 người đó nó phải đọa đi cái hãng chứ, vì nó dở hơn mình. Bây giờ quý vị thấy, thí dụ như ở chùa chúng ta đây có mấy vị xuất gia thôi, còn lại mấy cả chục ngàn Phật tử ở Pháp này thì đâu có xuất gia. Thế thì mình xuất gia rồi làm sao mà mình đọa? Trước khi mà mình đọa thì mấy chục ngàn người kia nó phải đọa đi cái hãng chứ, thì mới tới mình bị đọa chứ. Nếu mà mình nghĩ như vậy rồi mình yên tâm đó, mình bảo không cần tịnh độ, rất nguy hiểm. Đó, thành ra nếu mình phân tích kỹ để cho những người mà cảm thấy mình tu cao là phải lưu tâm. Mà thực sự ra rất nguy hiểm ở trong cái thời mạt á, mà mình hơi có đức hạnh một chút á, người ta tôn mình thành thần thánh á, là mình cũng tưởng thật luôn á. Nó rất nguy hiểm. Lúc đó mình nghĩ chứ mình là Quan Âm rồi, cần gì phải sinh nữa. Mình là Bồ Tát, cần sinh nữa. Mình cứu bao nhiêu người, mình làm bao nhiêu người quy y, làm bao nhiêu người người ta biết Phật như vậy đó, mình sinh gì nữa. Đó, đến khi mình muốn phân tích sâu á, thì nó như vậy. Cho nên chính đó là chúng ta thấy cái cần thiết của tịnh độ. Cái vấn đề mà tịnh độ khó hay dễ sinh á, thì tịnh độ tâm á, ngoài tịnh độ ra đều chấp nhận tịnh độ duy thức, thiên thai, hoa nghiêm, bát nhã, tức là tất cả các phái đều chấp nhận tịnh độ có luật tông nữa, nhưng mà sinh á, không phải là chuyện dễ. Nhưng tịnh độ tông á, thì nói sinh dễ là nhờ nguyện lực của A Di Đà Phật. Thì nếu chúng ta đi sâu, đi vào giáo lý một chút để hiểu cái vấn đề, đầu tiên chúng ta đã vào cái nguyên tắc, nguyên lý gọi là tha lực, là hỗ trợ. Mình không đủ sức, nhưng nếu nhờ trợ duyên, nếu nhờ nhân duyên tốt thì mình đều làm được mọi chuyện. Đó là một cái nguyên lý mà mình đã thấy nó có mặt khắp mọi nơi trong đời sống của mình và trong đời sống muôn loài như vậy. Thành ra mình tin. Cái điều thứ hai là điều mình tin nữa, mình vừa nghe xong là mình tin vào cái bản nguyện của Phật A Di Đà. Nếu mình theo giáo lý thì giáo lý sẽ cho mình hay một điều là Phật không có thành Phật, tức là không có giác ngộ cho riêng một cái tôi nào hết, cho riêng cái ý muốn riêng tư mà thành Phật. Không bao giờ mà Phật như vậy mà thành Phật được. Mà Phật là do độ sinh cho nên thành Phật. Thành ra chúng ta mới phân ra cái sự giác ngộ mà nó theo giác ngộ cái bồ đề, mà bồ đề của các vị A-la-hán, bồ đề của các vị độc giác và bồ đề của Phật chính đẳng chính giác. Chư Phật chính đẳng chính giác đều là do độ sinh mới thành giác ngộ. Còn các vị mà thanh văn là do diệt trừ tham sân si á, mà chứng được cái chân lý, chứng được cái bồ đề diệt tham sân si á, cho nên nhập niết bàn, không có độ sinh, vị duyên giác cũng như vậy. Nhưng Phật đó mà là Phật Thích Ca, Phật chính đẳng chính giác là do độ sinh. Thành Phật cũng chỉ là để độ sinh thôi, ngoài ra không để làm gì khác hết. Thế mình tin như vậy, mình tin cái bản nguyện của chư Phật là độ sinh, thế thì tại sao nó lại không độ mình? Mà khi mà nói độ sinh á, thì đối tượng mà căn bản nhất của chúng sinh á, luôn luôn á, là một chúng sinh tham sân si, tức là phàm. Thành ra mình là đối tượng để chư Phật độ rồi. Thành ra mình tin tưởng là bản nguyện của chư Phật đó, mình là con Phật. Chư Phật luôn luôn có tâm nguyện coi mình là con, là muốn độ mình. Mà muốn đây không phải là có nhiều ý muốn, Đức Phật chỉ có một cái ý muốn duy nhất là độ chúng sinh. Và cái ý muốn đó là toàn thể cái năng lực của Đức Phật. Chứ không phải Đức Phật có lúc nghĩ lười lười, có lúc nghĩ thôi ngưng đi chơi một chút, đi nghỉ hè một chút rồi về độ tiếp. Mà cái năng lực này nó bất tận, nó hoạt động không ngừng, liên tục không ngừng để độ sinh thôi. Đấy đó, thì khi mình tin cái điểm thứ hai, tin bản nguyện từ bi, đại từ đại bi của chư Phật như vậy. Ở cái mình tin thứ ba đó là mình tin rằng là mình thực sự, sự thật của mình đó, là tương ưng với tịnh độ. Bởi vì mình không nhìn ra cái sự thật đó, cái chỗ không nhìn ra nó thành ra là luân hồi. Nhưng sự thật của mình đó, là tương ưng với tịnh độ. Tức là bản thể của tâm thức mình là bản giác. Mình tin mình có Phật tính, mình tin mình là bản giác. Cho nên tại sao mà mình lại không có nhân duyên hay là không có khả năng vãng sinh? Nhưng hiện giờ đó mình bị vô minh che phủ, cho nên cái bản giác nó không hiển lộ ra. Nhưng mà mình chỉ cần cái yếu tố là tin, nguyện, hành. Thì khi mà Phật A-di-đà dùng cái bản nguyện đại từ đại bi đến với mình, đưa mình về đó, thì cái bản giác của mình nó sẽ xuất hiện. Nhưng mà hiện giờ dù bản giác của mình nó bị che mờ, bản giác đó vẫn là một cái nhân duyên để mình vãng sinh, nhân duyên căn bản. Thì cái bản giác đó nó như thế nào quý vị, nó, chúng ta thấy nó như vậy đấy. Cái đó là cái nguyên lý của tâm thức mình. Nguyên lý của tâm thức chúng ta, cái tâm thức của mình luôn luôn mình không biết nó là gì hết. Thường thường ở trong giáo lý nói là tâm mình không phải xanh, không phải vàng, không phải đỏ, không phải trắng, không phải màu gì hết. Không phải vuông, không phải tròn, không phải hình chữ nhật, không phải hình gì. Hình tướng, màu sắc nó mình không biết nó là gì hết á. Nó không phải là danh tự, nó không phải chữ nghĩa. Nó không phải là hơi, nó không phải là mùi vị, nó không phải là âm thanh. Tâm thức nó mình không biết tướng của nó ra sao hết á. Nhưng mà khi nào nó hoạt động thì mình biết là nó có. Mà nó hoạt động bắt buộc phải có cảnh. Có cảnh một cái là nó bén theo liền, nó như lửa, hễ mà cái con rơm là nó bén vô, nó bén rất mau lẹ. Thành ra có cảnh một cái là tâm nó khởi. Cái hoạt động của tâm vậy nó khởi không ngừng. Khổ một điều là khi nó khởi lên thì nó không nhận ra được cái bản thể của nó nữa. Mà nó là một cái làm chủ tất cả mà nó không nhận ra nữa. Cho nên chính vì vậy nó khởi lên theo một cảnh nào thì nó bị kéo theo cái cảnh đó. Cái cảnh nó mất, nó tưởng là nó mất. Thành ra khi chúng ta thì tưởng tượng bây giờ như là mình nằm ngủ mơ ha. Mình nằm ngủ mơ thì mình bắt đầu mình thấy là mình thấy mình đi vào một con đường, đi vào con đường làng. Thế mình gặp hai bên rất đẹp, hoa nở này nọ rất đẹp. Thế mình đi cái mình gặp người ta vui mừng, ai cũng đón chào mình hết, gặp người bà con lối xóm cho đến tất cả mọi người đều vui yêu thương mình này nọ gì hết á. Cái đột ngột cái nó biến sang cảnh khác, cái tâm mình nó đi theo cảnh đó liền, nó đi rất mau lẹ. Nếu bây giờ mà mình nó biến sang cảnh khác, mà nếu mà thí dụ mình có ý thức là vừa rồi mình rất sung sướng mà bây giờ nó mất rồi, thì mình cảm thấy như là cái tôi mà được hưởng sướng nó chết rồi, bây giờ nó sang một cái kiếp khác. Thế giờ mình rơi, nhưng mình rơi vào trong một trường hợp khác. Thế tự nhiên mình đang hưởng sướng thì mình thấy cái mình mở cửa, thí dụ vậy, mọi người vui vẻ mà hôm nay sinh nhật anh, mở vô thổi bánh vậy hả, mình mở cửa vào phòng cái tự nhiên mình thấy nó tối òm, cái nó vào một cảnh khác. Và tâm thức mình nó đi theo cái cảnh đó liền. Đó là cái bản chất tâm thức của mình nó vậy. Bởi vì nó không tự nó có, nó tự nó hiện hữu, thành ra nó phải bám theo cảnh. Và nó bám theo cảnh nào là nó chết theo cảnh đó. Và nó thấy, khi nó bám theo cảnh thì nó thấy là nó có. Khi cái cảnh nó dứt thì nó thấy là nó chết. Thành ra nó khổ đau ở trong đó. Và nó cứ mong cầu là có một cái cảnh nào nữa để cho nó sống. Nó nghĩ rằng không có cảnh là nó chết. Thành ra cái vấn đề của tâm thức mình nó như vậy. thì nó bám theo cảnh khác một cái, rồi nó tự nhiên nó thấy ma quỷ hiện ra, thì nó thấy là nó bị nguy hiểm, và nó thấy nó sợ hãi, và nó chạy ở trong đó niệm Phật om sòm hết chẳng hạn vậy. Lúc đó cầu sao thoát chẳng hạn vậy. Mà nếu mà trong giấc mơ tự nhiên mình thấy Phật hiện ra một cái á, thì tự nhiên tâm thức nó lại bén theo cái cảnh đó nó đi nữa, nó lại quên đi ma quỷ nữa. Thế đó là bản chất của tâm thức. Chính ở cái chỗ như vậy mà mình mới phải thực hành á, để nếu mình muốn chắc ăn á, là mình phải thực hành niệm A Di Đà Phật.